Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bấy giờ, Tiểu Lục Đạo trùm kín thập phương, vây kín bọn Hỗn Độn Vương và Thanh Thiên. Độc Cô Bại Thiên, Quỷ Chủ, Ma Chủ, Tơ Không Đại Thần là bốn vị đạo chủ năm xưa, sau mấy chục vạn năm mới lại dùng đến trùng điệp không gian uy thế hơn hẳn. Đến bây giờ, vấn đề không còn là diên trì thời gian mà bọn Ma Chủ, Độc Cô Bại Thiên muốn đánh bọn Hỗn Độn Vương trọng thương, tạo lên nền tảng tốt cho việc tiêu diệt sau này. Không phải họ không muốn diệt ngay, nhưng bọn Thanh Thiên quá mạnh, không thể chỉ một trận mà có thể tiêu diệt được. Trong Hỗn Độn cổ địa, đại chiến đang lúc kịch liệt. Nhân vương xuất hiện trước thập phương tuyệt vực, trải nửa lá hồng hoang kỳ ra, uốn lượn trên không như dòng suối gầm gạo. Lá cờ rung lên phần phật, nàng ta đang nghĩ cách phá thập phương tuyệt vực. Trên không trung, Thủ Mộ đạo nhân dung hợp với sinh tử bản, lập tức mạnh đến không ai ngờ tới. Gần như bất tử chi thể đã chân chính rồi, đại chiến với U La Vương chiều nào cũng liều mạng như quyền sinh tử. Đòn công kích cuồng bá của U La Vương đạp lên mình của lão đều bị sinh tử nhị khí hoàn toàn hóa giải. Lão gần như ở vào thế bất bại, cuồng chiến với U La Vương đã đành, liên tục tấn công các Hỗn Độn Vương hầu gần đó. Chính như lúc hiện tại, lão đẩy ra một dòng sinh tử bản đang được quảng hóa, hất U La Vương văng đi rồi hóa thành một vùng quang diễm rừng rực bổ vào Đà Mục Vương đang đấu với Y, suýt nữa khiến cho Đà Mục Vương nát cả nửa người, đoạn tránh khỏi đòn công kích của Đà Mục Vương, tiếp tục tấn công U La Vương, nhưng vẫn không quên tặng cho Ngự Phong Vương một giải tử vong ma quang. Long Nhi bấy giờ hóa thành Tiên Long chỉ thể đại chiến với Hỗn Độn Tử, Tiên Long thể xanh biếc vắt ngang Hỗn Độn, phá tan mọi ngăn cản, đấu với Hỗn Độn Tử cực kỳ lầm lì. Không Không và Y cũng phân ra đấu kịch liệt với các Hỗn Độn Vương hậu. Trong năm hài tử, cách chiến đấu của Huyền Huyền và Tác Tác đặc thù hơn hết, thực lực của hai tiểu quỷ tăng cao, không thể coi thường như các hài tử được. Thiết Trần Vương phiền não vô cùng, bị những chiêu thức loạn xa của hai tiểu quỷ chặn đứng. Đương đương là một Hỗn Độn Vương hậu lại đi đấu với hai tên nhóc con, thật quá là mất mặt. Dù biết chúng là đồ đằng chí tôn chuyển thế, nhưng vẫn là hai tiểu đậu đinh còn lâu mới trưởng thành, khiến cho lão vô cùng hổ thẹn. Lục Hồn Thiên Nữ lúc bấy giờ thật sự rất mạnh, đánh cho Khuê Mộc Vương tối tăm mặt mũi. Có điều khiến tất cả lắc mắt lại là Long Bảo Bảo tham ăn năm xưa, giờ nó mạnh đến không tưởng nổi, lại ngang nhiên chặn đứng một Hỗn Độn Vương hậu. Đồng thời, Phương Thiên Long Thể, Tây Thiên Long Dực đã dấy lên năng lượng cuồng bạo ngập trời trong Hỗn Độn cổ địa, không thể chặn nổi. Từ Kim Thần Long biến hóa hoàn toàn rồi cũng thể hiện tu vi siêu phàm, đấu ngang một Hỗn Độn tộc Vương hậu. Chuyện này được các thái cổ thần tính trước. Năm xưa Tử Phong Du Côn có thừa nhưng thực lực quả rất cao. Cùng lúc ấy, thập phương tuyệt vực truyền lại những tiếng nổ. Nhân vương cầm nửa lá cờ xé tan một khe hở định phá tuyệt vực kia. Hỗn Độn Tử không tin sau trăm năm thần nam còn sống sót, không sợ người khác cứu thoát, nhưng thấy nhiều người trịnh trọng đến tấn công thập phương tuyệt vực cũng thoát ẩn thoát hiện, quyết định không để cho phe thái cổ thần được như ý muốn. đồng thời một hỗn độn dao động tinh thần vượt thời không mà truyền tới, đập mạnh vào óc của mỗi vị hỗn độn cường giả. Ta là hỗn độn vương, tất cả liều mạng ngăn nhân vương phá thập phương tuyệt vực. Hỗn độn vương tuy tạm thời bị khốn tại tiểu lục đạo, nhưng thần thức vẫn truyền ra được, mở vạn tầng hỗn độn hải xuyên tới hỗn độn cổ địa. Hỗn độn tử kích động đến mức suýt kêu lên. Nhiều năm không có tin tức của hỗn độn vương, đột nhiên nghe thấy giọng, y đương nhiên kích động cực điểm. Bọn U La Vương cũng hớn ha hớn hở, có hỗn độn vương thì ai chiến bại được hỗn độn tộc đây, kể cả nhân vương cũng không cần phải sợ. Tất cả lùi đến thập phương tuyệt vực, mau ngăn nhân vương lại. 12 vị hỗn độn vương hầu quát vang, dẫn đầu tất cả đám quần hỗn độn mà lao tới. Tu vi đến mức như họ, từ chỗ đại chiến đến thập phương tuyệt vực trong hỗn độn cổ địa chỉ trong chớp mắt. Thập nhị vị hỗn độn vương hầu liên thủ xuất ra dao động khủng khiếp xuống dưới, không thể gì đến những người duy trì truy đuổi phía sau, chấp nhận thụ trọng thương cũng buộc nhân vương phải nuốt hận. Nhân vương lùi mau, thủ mộ lão nhân dùng thần thức dao động gầm lên, các hỗn độn vương hầu bỏ mặc sinh tử quả vượt ngoài dự liệu của lão, nếu như nhân vương trúng đòn ắt là nguy hiểm trùng trùng. Lục hồn thiên nữ, Long Nhi, Từ Kim Thần Long đều cực kỳ nóng lòng. Họ phát hiện nhân vương dùng cán của Hồng Hoang Kỳ mở được một khe hở trong thập phương tuyệt vực. Đoạn trước lá cờ đã đâm vào, toàn thân của nàng ta sáng chói thần quang, đứng bất động tại chỗ, cơ hồ không thể di động. Thập nhị hỗn độn vương hầu ngưng tụ sức mạnh, hình thành một quang trụ lớn như đỉnh núi, đập xuống thân hình mảnh mai của nhân vương. Âm, âm! Trong đàn hảo quang chói lòa, ai nấy ngẩn người, nhân vương vẫn bất động, nàng ta đã hứng chịu một đòn lôi đình kia. Sắc mặt của thủ mộ lão nhân lúc này cũng cực kỳ khó coi, một người siêu cấp chủ lực như là nhân vương mà lại chết kiểu đó, thật là không thể đáng được. Cô, bọn Long Nhi và Không Không vẫn quen gọi nhân vương là cô, dù gì nàng cũng mang dung mạo, thậm chí linh hồn của Vũ Hình. Năm hải tử cùng thái cổ thần đến nơi, đồng thời xuất thủ với thập nhị vương hầu. Bất quá có nhiều hỗn độn di dân bảo vệ các vương hầu, liều chết chặn lại phần lớn sức mạnh công kích. Trong hoang mạc phía dưới, trước thập phương tuyệt vực, tinh quang mông lung sáng lên, nhân vương không ngã gục, tuy thổ huyết nhưng mọi sức mạnh như tràn vào biển lớn, hút hết vào tinh không che kín thân thể của nàng. Thế giới mông lung này là không gian được nàng ta khai phá, hấp thu hết sức mạnh vô tận, đẩy vào trong lá cờ. Xoạt một tiếng vỡ vụn vang lên, Hồng Hoang Kỳ mở một khe lớn trong thập phương tuyệt vực, sức mạnh kinh nhân tràn ra, kéo nhân vương tựa hồ muốn hút nàng vào tuyệt vực. Nhưng hai chân của nhân vương như mọc rễ, dính cứng dưới đất, tuyệt vực không hút nổi. Trên không, bọn hỗn độn tử U La Vương cả kinh thất sắc, nên biết thập phương tuyệt vực có thể hút vào tất cả, chỉ cần đến gần không ai thoát mạng, không ít cường giả đầu hỗn độn tộc đều đã rơi rụng ở đó. Tiếng thập phương tuyệt vực vỡ vụn càng lúc càng lớn hơn. Lúc này, thủ mộ lão nhân, lục hồn thiên nữ, Long Nhi, Y, Long Bảo Bảo đều đứng quanh hộ vệ cho nhân vương, đề phòng bị bọn hỗn độn tử và U La Vương đánh lén. Ở đại lục hắc ám xa xôi, hỗn độn vương bị khốn trong tiểu lục đạo ngầm vang, tưởng như mất mát đến cực điểm. Hỗn độn vương phát ra tinh thần dao động xuyên qua thời không, rọi vào tai của hỗn độn dì dần. Bất chấp tất cả, ngăn chúng phá thập phương tuyệt vực. Trước tuyệt vực, tiếng họ hét chấn thiên, mọi hỗn độn di dân lúc bấy giờ đều liều chết mà xông lên, rất nhanh máu nhuộm đỏ địa vực, không chỉ có hỗn độn tử thương thảm trọng mà phe thái cổ thần cũng mất không ít tiền tài cao thủ thực lực hơi kém. Chiến tranh tàn khốc như thế, không có máu đổ, tử vong không còn là chiến tranh nữa, nhưng tất cả đều không ngăn nổi. Tuyệt mỹ dung nhan của nhân vương không hề có dao động tình cảm, chợt hất mạnh Hồng Hoang Kỳ, trong sát na mở toang thập phương tuyệt vực, hấp lực cực mạnh lúc bấy giờ bao trùm lên thân thể của nàng ta. Sau cùng, Hồng Hoang Kỳ cũng bị hút vào trong, thập phương tuyệt vực có nửa lá cờ, hai nửa gặp nhau liền sáng chói lòa. Thập phương tuyệt vực lúc bấy giờ rung lên kịch liệt, phảng phất sắp vỡ tan, vô tận hỗn độn thần quang phát ra tràn vào hai nửa của lá cờ. Tàn kỳ biến hóa kỳ lạ, dính chặt với nhau, hòa quang chói lói chiếu lên mây xanh, vô tận thần quang ngưng tụ, tàn kỳ dùng hợp, từ thiên vũ hỗn độn, hào quang kích xạ xuống hỗn độn cổ địa, tụ vào Hồng Hoang Kỳ. Tàn phiến của cổ kỳ tan nát năm xưa giờ quay về đầy đủ. Hồng Hoang Kỳ mượn sức mạnh hùng hồn trong thập phương tuyệt vực mà tụ lại. Thập phương tuyệt vực tạo ra một lá Hồng Hoang Kỳ mới. Khí tức thường tàng xa xưa từ Hồng Hoang Kỳ phát ra, theo gió lan tỏa khiến những ai quan sát đều run rẩy. Nên biết năm xưa nhân vương dùng nó lay đổ nửa tinh không. Giờ Hồng Hoang Kỳ đã hiện thế, lại nằm trong tay của nhân vương, khác nào tai họa với Hỗn Độn tộc. Trong tiểu lục đạo, Hỗn Độn vương biến sắc, nghiến răng mà nói, cuối cùng vẫn là người mở ra, chỉ là kẻ bị khốn trong thập phương tuyệt vực, sao lại không thấy đâu, lẽ nào có biến hóa gì chăng? Nhưng y không được cả nghĩ, bọn ma chủ Độc Cô Bại Thiên đã phát động công kích. Lúc nào họ đang đứng ở trong thần ma lăng viên tại tiểu lục đạo, bên dưới cây tuyết phòng dày đặc, vô tận thần ma mộ bi dựng lên như thạch lâm, trải ra mênh mang không tới tận đầu, từng tòa cổ lão phần mộ mai táng vô vàn thần ma. Bái tướng tài đến đây, ma chủ Độc Cô Bại Thiên, thần tổ, quỷ chủ, thời không đại thần cùng phi thân lên bái tướng đài rộng trăm trượng, nổi lơ lửng trên thần ma lăng viên, quát vang, chúng thần quý vị. Toáng chốc, tiếng gầm chói lói xuyên qua tiểu lục đạo, truyền tới đại lục hắc ám, rồi lan tới cả thiên ngoại hỗn độn. Mọi bia mộ rung lên kịch liệt, phần mộ nứt ra, vô tận thần ma thi hài bò lên, có vô đầu ác ma, đoạn túy thần chi, từng hàng, từng lớp trải ra vô biên, tiếng gầm chấn động mạng tai. Từng hàng mộ bia liên tục vỡ tan, phần mộ tàn nát, ức vạn sinh linh làm binh, bách vạn thần ma là tướng, giết. Đồng thời, huyết hải trong tiểu lục đạo rừng sóng ngút trời, vô tận bạch cốt chìm nổi trong đó đều dạy dụa, tựa hồ có sức mạnh vô danh đốt lên linh hồn, đã tịch diệt của tất cả. Huyết hải dâng trào, vô số hải cốt nổi lên trên mặt biển, từ xa nhìn lại, mặt biển đỏ thê lương chợt trắng xóa một màu, sau cùng huyết hải dâng lên tận trời, chảy vào thần ma lăng viên, vô tận bạch cốt và thi thể chúng thần xô vào bọn Hỗn Độn vương và thành thiên. A quỷ gầm gào, thần ma hú vang, vô tận sinh linh oán hồn trong tiểu lục đạo dấy lên phong vân ngập trời. Đó không phải là thần ma thi thể vạn năm trước, mà là những thi hài hồn tại vô tận tuyết nguyệt, xa xưa hơn thần ma lăng viên ở đông phương nhiều. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, các người tưởng số linh tử này diệt được chúng ta sao? Ngây thở quá. Thành Thiên bây giờ cười lạnh. Sức mạnh thần ma không làm gì được các người, nhưng chúng sinh oán niệm thì các người không chịu thấu đâu. Cùng lúc ấy, thập phương tuyệt vực lại phát sinh kinh biến, tuyệt vực tồn tại qua thiên cổ mờ dần rồi biến mất, thân ảnh của thần nam lại hiện hiện ra. Không thể nào, Hỗn Độn tử ở trên không không dám tin vào mắt của mình. Sao lại như thế? U La Vương cũng lạc giọng. Thập nhị vị Hỗn Độn vương hầu đều không tin vào sự thật trước mắt. Biến hóa này bị Hỗn Độn vương pháp lực thông thiên cảm ứng thấy, y vẫn nộ quá mức, văng ra câu mắng không phù hợp thân phận chút nào. Ta thật là tức giận quá đi. Hỗn Độn vương uy chấn lục giới, vũ nội hiếm gặp đối thủ lúc này giận dữ nhảy tưng tưng, khí chất quần lâm thiên hạ, duy ngạn độc tôn hoàn toàn biến mất, giống một tên phàm phu tục tử đang bộc phát cơn giận, lớn tiếng mà mắng chửi. Còn mẹ nó chứ, nhân vương ngươi lại làm hỏng đại sự của ta, còn cả tên tiểu tử khốn không biết mọc ra ở đâu, sao lại xuất hiện tại thập phương tuyệt vực. Hỗn Độn vương hoàn toàn cuồng bạo, Hỗn Độn thần quang sáng chói quét qua tiểu lục đạo, huyết hải trên cao cũng bị khô mất một nửa huyết thủy, huyết vụ tràn khắp tiểu lục giới, đầu đầu cũng đã màu đỏ thê thảm, huyết vụ thậm chí trực tiếp lan ra ngoài, trùm lên Vĩnh Hằng Xâm Lâm rồi bay về hắc ám đại lục, mùi máu tanh khiến người ta không muốn ói. Vô tận bạch cốt múa tít, thần ma thi thể gầm gào, tiểu lục đạo triệt để cuồng loạn, đại chiến sinh tử lại sắp bắt đầu rồi. Tại Hỗn Độn cổ địa xa xôi, trong sát na, thập phương tuyệt vực tiêu tan, tạm thời là tử tịch rồi sôi trào lên. Bọn Hỗn Độn tử và U La Vương chấn kinh cực điểm, cảm giác có hỏi trời cao trăm lần cũng không tin nổi. Ngược lại, phe thái cổ thần và những người có quan hệ với thần nam lại hoan hỉ cùng cực, trái ngược hẳn với Hỗn Độn tộc. Phụ thân! Lòng Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác đều lao tới. Bất quá, thần quang chợt trời tỏa rạng, Hồng Hoang Kỳ rung lên phần phật, nhân vương ngăn chúng lại. Không đến qua đó, gần thập phương tuyệt vực vẫn rất nguy hiểm. Rõ ràng, thập phương tuyệt vực biến mất rồi. Y Y hỏi với vẻ không hiểu. Không, chưa biến mất đâu. Có lẽ là phụ thần các cháu dùng hợp lại với thập phương tuyệt vực. Nhân vương lắc đầu, tựa hồ không hiểu cho lắm. À, sao lại thế này? Không Không vô cùng kinh ngạc. Lần này, cha biến hình quái vật rồi. Trước đây định nhốt bọn đệ, muội lại nuôi lớn. hiện tại cha biến thành lồng giam vật thật rồi, không phải định nhốt thật đấy chứ? Huyền Huyền và Tắc Tắc co đầu rụt tay, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng vẫn cảnh giác với lời thần nam trước kia, nhớ kín trong lòng nên cố ý đả kích một chút. Lúc này thần nam vô cùng mê mang, phảng phất không biết chuyện gì xảy ra. Trăm năm với hắn khác nào một giấc mộng nam kha, vốn cho rằng mình đã chết, nhưng hiện tại trước mắt xuất hiện những gương mặt quen thuộc, tất cả như mộng như ảo. Long Nhi, hắn cất tiếng gọi trưởng tử. Phụ thân, Long Nhi đáp lại, tỏ ra vô cùng kích động. Không không, y y, hắn tặt lại gọi hai hài tử của mình. Phụ thân, chúng con đây, lần này chúng con mời nhân vương đến cứu người ra. Hắn ta quay lại nhìn nhân vương run giọng hỏi, nhân vương, cô là Vũ Hinh chăng? Có lẽ là vậy. Nhân vương tùy lời lẽ rất bình tĩnh, thân sắc bình thản, nhưng thần nam nhận ra trong mắt nàng dấy lên tia sóng. Thiên vị, Tác Tác và Huyền Huyền đồng thời bĩu môi, từ nhỏ chúng con đã bị cha ngược đãi, hiện tại đến cứu, cha gọi Long Nhi, gọi không không, rồi gọi y y, sao lại bỏ qua chúng con cơ chứ? Thần nam bấy giờ mỉm cười, đây không phải là mộng cảnh, hắn thật sự thoát khốn khỏi Thập Phương Tuyệt Vực. Ben đưa tay ra, da thịt không hề nhăn nhèo mà sáng bóng, nhục thể đầy sức sống, hắn xác định được mình không chết vì giả lão. Hai con mau lại đây, hắn ta vẫy tay với Tác Tác và Huyền Huyền. À, à, định giáo huấn chúng còn hả? Không có cửa đâu nhá, chúng còn quyết không qua đâu. Tác Tác và Huyền Huyền chuẩn bị chạy ngay đi. Nhưng thần nam cũng không hiểu vì cớ gì, trong sát nạ đưa tay ra, một cỗ dao động sức mạnh không tưởng tượng nổi tràn ra, sức mạnh hùng hậu trùm lên Tác Tác vào Huyền Huyền không phòng bị, kéo chúng lại phía của hắn. Ai ra, mau chạy nào! Hai tiểu bất điểm gào lên nhưng không tránh kịp, lao vút đến chỗ thần nam. Nhân vương hành động, hồng hoang kỳ rung lên, hất Tác Tác văng ngược lại. Nhưng Huyền Huyền lại bay đến gần thần nam, liền biến mất, rồi giọng nói từ trong thân thể hắn vang lên. Cha xấu xa, định nhốt con trong này nuôi lớn ư, mau thả con ra. Đáng ghét, lại nhốt con trong căn nhà nhỏ xíu này, không có ánh sáng gì cả. Cha mà không thả, nhi tử sẽ vượt ngục phỉ pháp đấy. Tiếp đó là những tiếng bình bình không ngớt, Huyền Huyền tựa hồ đang đập phá gì đó. Thần nam bấy giờ ngạc nhiên, ngoài xa bất kể thái cổ thần hay hỗn độn tộc đều kinh ngạc vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn Long Nhi định tới, nhân vương ngăn lại. Không được qua, thân thể phụ thân cháu và Thập Phương Tuyệt Vực đã dung hợp, Thập Phương Tuyệt Vực thành một bộ phận thần thể của y. À, chả xấu xa, quả nhiên định nhốt con trong Thập Phương Tuyệt Vực, còn quyết đấu đến cùng, Đạm Đài Bụ Bụ sẽ tìm trả thanh toán, còn sẽ đổ dầu vào lửa, trút xương xuống tuyết, ném đá xuống giếng, nhân tai họa này mà thủ lợi lộc đấy. Sao thế nhỉ? Thần nam không hiểu, hắn ta biết rõ chỗ đáng sợ của Thập Phương Tuyệt Vực, chỉ 3 ngày mà thiên giai nhục thể suy lão không thành hình dáng gì, sức mạnh toàn thân tan hết, hắn sợ Huyền Huyền và Tác Tác xảy ra bất trắc nên vội thử cứu cậu bé ra. Bất quá, nguy hiểm không xảy ra, thần thức ý niệm vừa động, Huyền Huyền liền xuất hiện ngay trước mặt, khiến hắn thêm một lần ngạc nhiên. Thần niệm động, Huyền Huyền vừa đào thoát ra lao lung, chưa kịp cao hứng, lại bị hút vào trong Thập Phương Tuyệt Vực. Thần nam lập tức hiểu ra, thả tiểu bất điểm ra. Oa, chả quá khủng khiếp, Huyền Huyền chạy vù đi nhanh như làn khói. Ánh mắt của thần nam vẫn như sao sáng, tuy không hiểu sao mình lại được 100 năm, nhưng hiểu rằng Thập Phương Tuyệt Vực trở thành vật dụng của mình. Nhận rõ tình hình chung quanh, hắn không hề do dự, nhanh chóng lao vào Hỗn Độn Tử và U La Vương, thân thể có đại sát khí kinh nhân, giờ không sử dụng còn đợi đến bao giờ. Hỗn Độn Tử sống qua vô tận tuế nguyệt, có gì chưa thấy qua, lập tức chạy đầu tiên. U La Vương cũng cực kỳ nhanh nhẹn lướt ngay đi. Thập nhị hỗn độn vương hầu tỏa đi 4 phương 8 hướng. Đàm Bộc Vương hơi chậm một chút, bị thần nam đuổi kịp, dao động năng lượng kinh nhân tràn ra, một đạo thần quang quét trúng thần thể của y, biến y mất ngay, y bị cuốn trong Thập Phương Tuyệt Vực. Không, thả ta ra! Tiếng của Đàm Bộc Vương hét lên kinh hoàng. Thần nam lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, đuổi theo 11 hỗn độn vương hầu còn lại. Ai nấy như nhìn thấy quỷ, cắm đầu mà trốn tránh. Không cần chạy, đứng xa công kích cũng được mà. Hỗn độn tử hét lên. Hắn ta chỉ phát huy được uy lực Thập Phương Tuyệt Vực trong phạm vi nhất định. Nói vậy nhưng y vẫn trốn ngoài xa. 11 hỗn độn vương hầu công lực trác tuyệt, giữ cự ly công kích thần nam điên cuồng, nhưng khiến cho tất cả ngạc nhiên là Thập Phương Tuyệt Vực lại nổi lên bao phủ lấy hắn. Năng lượng khổng lồ rợp trời đổ tới bị hút mất quá nửa. Tuyệt vực như một bảo lũy không thể phá được, phảng phất huyết nhục tương liền với hắn, lại đưa hắn nhanh chóng lao vào Thiết Trần Vương. Thiết Trần Vương bay hết hồn hết vía, đệ nhị cao thủ trong lịch sử Hỗn Độn tộc gần sánh ngang Hỗn Độn Vương cũng bị tuyệt vực dùng luyện, lẽ nào dám đem thần mạo hiểm tăng tốc lên cực hạn. Tần Nam đứng trên không, chợt đổi hướng đi, phá toái trùng trùng không gian, đột ngột xuất hiện trước mặt Khủy Mộc Vương cách đó không xa, khiến cho vị Hỗn Độn Vương hầu này mặt mũi nhợt nhạt, liều mạng mà bỏ chạy. Tình cảnh khiến các thái cổ thần kinh ngạc, một mình Thần Nam lại khiến 11 vị Hỗn Độn Vương hầu tránh né như rắn rết, tất cả đều chỉ dám đứng từ phía xa phát động công kích. Đánh rớt Thập Phương Tuyệt Vực, không để hắn khống chế. Hỗn Độn Tử tùy hò hét nhưng không ai dám đến gần nửa bước, chỉ công kích từ xa. À không! Tiếng gào kinh sợ vang lên, Thiết Trần Vương bị Thập Phương Tuyệt Vực do Thần Nam khống chế hút đi mất. Các Hỗn Độn Vương hầu chiến lực vô song, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, tuy có nhất thần tu vi hùng bá thiên hạ nhưng không thể phát huy. Giết chúng đi! Thái cổ chư thần cùng hành động bắt đầu phản kích Hỗn Độn tộc. Cùng lúc đó, Nhân Vương nhíu mày nói với hắn, không cần để tâm ở đây, huynh mau về Hắc Ám Đại Lục, vào Tiểu Lục Đạo tường trợ Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên đối phó về Hỗn Độn Vương, ở đây ta ứng phó được rồi. Thần Nam không hiểu lại hỏi, cũng không chần chừ nữa, lướt khỏi Hỗn Độn cổ địa với tốc độ nhanh hơn quang tốc, lao nhanh đi trong Hỗn Độn hải mênh mang. Lúc này đại chiến trong Tiểu Lục Đạo đã đến hồi kịch liệt, 6 tiểu thế giới bị hủy diệt 7 lần, dung hợp lại 7 lần. Thiên cổ đệ nhất ma chủ bạch phát như tuyết, mắt lãnh như lạnh điện, kiếm khí khinh không 30000 dặm. Mà ủy cái thế, đệ nhất cấm kỵ thần ma Độc Cô Bại Thiên, sát khí sồng lên 9 tầng trời, mái tóc tung bay, khí thế bao trùm thiên hạ, quét qua lục đạo, phá toái bát hoàng. Nghịch loạn bát thức trong truyền thuyết hiện tại có thể đổi thành nghịch loạn thập tam thức hoặc nhiều hơn, khi đệ thập tam thức uy chấn 9 tầng trời xuất ra mà chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Quỷ chủ nối thông cửu u thập địa, hủy diệt sát khí lúc bấy giờ sông lên tận mây xanh, thời không đại thần làm loạn thời không, quán xuyên cổ kim, thần gian lạm ma vương khí thồn sơn hạ, ma khí làn khắp cửu trùng thiên. Hùng thạch ở đâu? Về ngay! Thành Thiên và Hỗn Độn Vương đồng thời thét vang. Lúc Thần Nam từ thiên ngoại hỗn độn xuất hiện, vừa hay thấy vô tận quang vũ ngừng tụ trên Hắc Ám Đại Lục, dung hợp thành một tảng hùng thạch khiến cho hắn ngạc nhiên. Đó không phải trấn mã thạch sao? Hà cớ đột nhiên hiện hiện ở đây? Vậy chỉ cốt xưa kia có xuất hiện cùng với nó nữa hay không? Trấn mã thạch lại hiện thế, đích xác khiến người ta chấn kinh, nhất là những người có đôi chút hiểu biết, nắm được đôi chút ẩn tình đều há hốc cả mồm. Trên đại lục Hắc Ám có vài thiên tài cao thủ tĩnh không lên thiên ngoại hỗn độn tham chiến, mà ngẩng đầu nhìn thạch bi khổng lồ vượt ngoài tầng không, trong miệng không hiểu lẩm bẩm điều gì. Lúc xưa trấn mã thạch đã tan nát, sao lại vẫn còn như vậy? Tần Nam nhanh chóng lướt tới, bám theo thạch bi từ 10 trượng vươn ra 100 trượng, rồi cuối cùng biến thành 1000 trượng. Cả hai như quang ảnh xuyên không lướt tới, sau cùng phát hiện ra một khu rừng vô tận. Nguyên Thủy Lão Lâm rậm rịt xuất hiện một cách cực kỳ thần dị trên không trung, nhưng hắn không lạ lẫm lắm, đó chính là Vĩnh Hằng Xâm Lâm hắn từng đi qua, trong đó có một phiến trùng điệp không gian là Tiểu Lục Đạo trong truyền thuyết. Đồng thời trong rừng có một tấm thần ma đồ khổng lồ treo lơ lửng đang chậm chậm xoay tròn ngăn bọn Huyền Huyền tiến vào, nhưng nó không ngăn trấn ma thạch cũng như không ngăn hắn. Vù một tiếng, hào quang sáng chói lên, trấn ma thạch tiến vào, Thần Nam theo sát. Bên trong vô tận huyết vụ đang phiêu độc, huyết hoài rồi trào, đại chiến trong vùng tiền địa này đang đến lúc cào trào. Thần Nam vừa tiến vào cũng là lúc Tiểu Lục Đạo vỡ tan lần thứ 9, mọi thứ đều tan thành khiến cho hắn nhớ lại cảnh tượng ngày Lục Đạo hủy diệt. Bất quá, vạn vật vừa tan lại tụ lại, tất cả đều phục nguyên hoàn hảo, hiển nhiên có người dùng đại pháp lực khống chế Tiểu Lục Đạo khiến cho trùng điệp không gian giống như những người có vĩnh hằng bất diệt thể không thể bị đánh tan hoàn toàn. Xuyên qua mọi ngăn trở, Thần Nam đuổi theo trấn ma thạch, sau cùng đã vào đến thần ma lang viên tại Tiểu Lục Đạo. Khí tức cuồng bá lập tức bổ vào mặt, dao động năng lượng ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Lập tức hắn cảm giác thần thể phải chịu áp lực kinh nhân, đổi lại một tiên giai cao thủ khác vào trong làn dao động năng lượng khủng khiếp này chắc đã bị tịch diệt từ lâu. Thế giới này quả thật đáng sợ, mà đây vẫn chưa phải là trung tâm của trận kịch chiến. Hắn tản lướt ánh mắt tới, chỉ thấy huyết hải vô tận dần tràn sóng, bạch cốt đang múa may trên không, còn cả những thần ma thi hài gầm lên những tiếng kinh nhân, phảng phất toàn bộ đã sống lại. Bất quá tất cả bị màn sáng trùng trùng ngăn lại bên ngoài, bên trong là đại chiến cuồng bạo giữa mấy đại cao thủ. Trong sát na, trấn ma thạch tiến vào, hắn cũng vào, đó mới là trung tâm chân chính của cuồng bạo chỉ chiến. Dù tu vi của hắn cũng suýt nữa tàn nát thân thể, Thập Phương tuyệt vực sâu không đáy hút sạch mọi sức mạnh đổ tới. Người còn dám đến đây sau khi hủy Thập Phương tuyệt vực của ta, ta phải luyện hóa ngươi, đoạt lại sức mạnh. Hỗn độn vương thần thông quảng đại cỡ nào, sớm đã phát hiện thần nam tới gần, phát ra vô tận hỗn độn thần quang định đánh tan hắn rồi đoạt lại sức mạnh nguyên bản thuộc về y. Hỗn độn vương, người đã già rồi. Thần nam không nói gì nhiều nhặn, nhưng sáu chữ đó khiến cho hỗn độn vương giả trong truyền thuyết thổ huyết, Thập Phương tuyệt vực điên cuồng hấp thu toàn bộ sức mạnh, vốn là đòn công kích hủy diệt bị hóa giải vô thành vô tức. Hỗn độn vương toàn thân quang mang vạn trượng, y còn hơn cả phẫn nộ, cảm giác rõ rằng Thập Phương tuyệt vực đã dung hợp với thần nam, năng lượng bảo tàng y chuẩn bị cho mình cuối cùng lại thành tu bổ cho một hậu bối tiểu tử, quả khiến cho y ảo não và cuồng bạo. Bất quá, phẫn nộ thì phẫn nộ, hỗn độn vương tịnh không mất đi lý trí, đến cạnh bọn thanh thiên cùng với thanh thiên tế luyện trấn ma thạch vừa xông vào tiểu lục đạo. Y định dùng hung thạch này đập Thập Phương tuyệt vực, thu hồi lại năng lượng bảo tàng. Lúc này là yên lặng tạm thời, thần nam nhanh chóng lướt đến chỗ mà chủ và thời không đại thần, kinh dị nhìn thần bí thanh niên từng gặp, hóa ra người là Độc Cô Bại Thiên. Chính là ta đây. Độc Cô Bại Thiên vô cùng bình tĩnh. Ma chủ tỏ vẻ cổ quái nhìn hắn, rồi thiết huyết ma thân nhập bật cười hằng hắc, khiến cho hắn không thể hiểu đầu của tai nhau gì cả. Được lắm, Độc Cô Bại Thiên quan sát hắn, thần sắc kiên nghị hiện lên tia ấm áp. Quá tốt rồi, ma chủ cũng bình luận. Tới công đại thần cũng hiện lên nét vui mừng, quỷ chủ trực tiếp vỗ tay. Tuyệt diệu, thịt luôn cả cái ổ của hỗn độn vương đi. Thần gia lão ma vương cười ha hả, nói tuẹt ra. Thống khoái, quả là thống khoái. Đúng là thống khoái quá đi. Hỗn độn lão vương khổ tâm bày bố trận tuế nguyệt, sau cùng lại công cốc bị lột sạch cả cái ổ nát. Năng lượng bảo tàng lớn lắm, hỗn độn vương tốn công tốn sức mà lại để cho cốc mỏ cỏ rơi. Hỗn độn vương phẫn nộ, hiện tại nói thế còn sớm lắm, của ta sẽ trả lại cho ta, ta sẽ đòi lại. Bộ bạch cốt quỷ chủ vặn vẹo mấy đốt xương trầm trọng, nói đúng lắm, không phải người muốn mà không cướp lại được ư. Để nhặt hung thạch ở đây, ta không tin không mở được Thập Phương tuyệt vực. Hỗn độn vương cười lạnh, Độc Cô Bại Thiên, người chưa quên đệ nhất hùng thạch này đấy chứ, năm xưa nó phong ấn hai cha con người. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, ta đương nhiên là nhớ, hùng thạch do ngươi và bọn thanh thiên tế luyện, nhưng sau cùng thì sao chứ, ta vẫn thoát khốn đó thôi. Nhưng cuối cùng nó cũng dung hóa được một thân thể của y, nếu không phải năm đó ta sơ ý, làm gì có chuyện để linh thức của người đào thoát. Qua lời của bọn họ, thần nam biết được thêm một ẩn tình. Năm xưa, trong trận chiến Thái Cổ, thi thể Độc Cô Bại Thiên bị hất vào đường hầm thời không, linh thức vận đại chiến với bọn hỗn độn vương, sau cùng bị cách đoạn tại Thái Cổ với bọn Độc Cô Tiểu Bại, rồi ngưng tụ lại một thân thể mới. Hỗn độn vương, thanh thiên, cả tứ đại cao thủ sau lưng định phong khốn cả hai cha con đến chết tại Thái Cổ, nên sáu người cùng tế luyện đệ nhất hùng thạch đem trấn áp, dòng hỏng dùng luyện họ. Nhưng Độc Cô Bại Thiên tu vi xứng danh nghịch thiên, chấp nhận tàn xương nát cốt, trực tiếp dùng trấn ma thạch đánh tan Thái Cổ cách đoạn, cùng Độc Cô Tiểu Bại thoát khốn rồi mở ra vĩnh hằng chỉ lộ. Lúc đó bọn hỗn độn vương quá mỏi mệt vì đại chiến nên đã ngủ say. Hiện tại thần nam đã minh bạch, chín giọt trần ma chi huyết trên trấn ma thạch là của Độc Cô Bại Thiên, đốt xương tay cũng là của y, sức mạnh phong ấn chỉ cốt đương nhiên thuộc về bọn hỗn độn vương và thành thiên. Mê vụ đã tan, hóa ra việc này hàm chứa nhiều ẩn tình như thế. Lúc này trấn ma thạch được bọn hỗn độn vương thành thiên tế luyện lại, toát ra hào quang lạnh lẽo, cự bi ngàn trượng trong một sát na hóa thành vạn trượng, cao hơn cả cự sơn, khí thế chấn nhiếp lòng người. Các người định dùng nó trấn áp tà sao? Vậy dùng xương máu của ta năm xưa kết liệu đoạn ấn oán này đi. Bên ngoài vĩnh hằng xâm lâm, thần ma đầu đang chậm rãi chuyển động, phát ra điểm điểm quang mang tiến vào tiểu lục đạo, tiếng ầm ầm vang vọng, một đốt xương tay cực lớn ngừng tụ trước trấn ma thạch, cả chín giọt máu đỏ tươi quay tít, đó là tàn cốt và chân huyết của thân thể Độc Cô Bại Thiên năm xưa lưu lại. Giết, giết thôi. Đại chiến lại bạo phát, Trấn Ma Thạch tập hợp sức mạnh của bọn Thanh Thiên và Hỗn Độn Vương đập mạnh tới, vạn trượng thi thể bị uy thế áp nhân. Chỉ cốt cũng hóa thành một ngọn núi, chín giọt chân ma chi huyết hóa thành huyết hải cuộn lên trời cao, đồng thời ma chủ, thời không đại thần, quỷ chủ, thần tổ đồng thời xuất thủ. Thần Nam đương nhiên không thể thụ thủ bàng quan, tiết triển đòn công kích lăng lệ nhất. Đại chiến kịch liệt lại bùng lên, cuồng bạo năng lượng kịch liệt lan tràn, Trấn Ma Thạch do bọn Thành Tiền và Hỗn Độn Vương khống chế, tránh hết mọi năng lượng xung kích, đập thẳng vào Thần Nam, sát khí cờ hồ phá toái Tiểu Lục Đạo. Hiển nhiên, Hỗn Độn Vương muốn phá tàn Hỗn Độn Tuyệt Vực. Bọn thời không đại thần toàn lực cứu viện nhưng vẫn chậm một bước. Trấn Ma Thạch tập trung Đại Lục Đạo cao thủ chỉ lực, đột phá mọi ngăn cách, đập thẳng vào người của Thần Nam một cái. Đó là Vạn Trượng Hung Thạch. Có điều, lúc đến gần thân thể của hắn lại nhanh chóng co lại, nửa trước hung thạch đã biến mất. Phảng phất quá nửa đã đâm vào thân thể Thần Nam, Hỗn Độn Vương đệ hỉ quát vang, Thập Phương Tuyệt Vực mở ra mau. Tiếng ầm ầm vang vọng, Trấn Ma Thạch vạn trượng toàn bộ ngập hết vào mình Thần Nam, Thập Phương Tuyệt Vực phảng phất lấp đầy, chợt vang tiếng vỡ đổ răng rắc. Quỷ chủ, thời không đại thần, thân tổ đều cảm giác đại sự không ổn. Thần Nam hiển nhiên đang chịu hung hiểm cực lớn. Hiện tại Thập Phương Tuyệt Vực và hắn huyết nhục tương liên, đồ vỡ thế này có thể sẽ khiến cho hắn hủy diệt thân thể. Bất quá, tất cả vượt ngoài sự tưởng tượng. Thập Phương Tuyệt Vực xác thật tàn vỡ, vô tận năng lượng bảo tàng tịnh không bùng nổ. Quanh mình Thần Nam phát ra một vầng sáng xanh biếc, nội tiên địa của hắn mở ra, Thập Phương Tuyệt Vực chậm chậm dung nhập vào đó. Hạt giống thế giới hoàn mỹ, quỷ chủ kêu lên. Thần Gian Lão Ma Vương cả kinh rồi cười vang cả lên. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, một hạt giống thế giới bản nguyên hoàn mỹ. Thời không đại thần cũng kinh ngạc, Thập Phương Tuyệt Vực hoàn toàn thành đất đai, giúp hạt giống thế giới hoàn mỹ sinh sôi. Độc Cô Bại Thiên và ma chủ đồng thời cười vang, hình như họ đã biết trước như vậy. Độc Cô Bại Thiên lại nói, Hỗn Độn Vương, người có biết là ta chỉ mong người dùng Trấn Ma Thạch đánh Thần Nam không? Sức mạnh sau người các người hợp nhất vừa hay phá toái Thập Phương Tuyệt Vực để nó nuôi dưỡng hạt giống thế giới hoàn mỹ này. Ma chủ cũng cười vang, gieo hạt giống thế giới xuống cũng là gieo hy vọng xuống. Lúc này Thần Nam bảo tướng Tràng Nghiêm đang đắm chìm trong một khung cảnh vô cùng kỳ diệu và hoàn mỹ. Hào quang như sóng nước vây kín Thần Nam, quanh hắn như mộng như ảo, quang vụ dày đặc chậm chậm xoay chuyển. Đúng như Độc Cổ Bại Thiên và ma chủ nói, Thập Phương Tuyệt Vực vỡ tan hóa thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạt giống thế giới của hắn. Hạt giống thế giới này là bản nguyên nội tiền địa của hắn. Hơn một vạn năm trước, Thần Chiến đã biết bí mật, từng giúp hắn rút ra rồi gửi lại. Trong đó sáng chói hào quang, nội tiên địa của hắn lúc sơ khai từng xuất hiện một vùng sa mạc. Lần đầu tiên, Côn Luân Lão Yêu nghe hắn thuật lại vô cùng kinh ngạc. Người khác khai thiên địa mà sinh ra được một hạt cát hóa thực là để là may mắn. Hạt giống bản nguyên thế giới của hắn lại có một vùng sa mạc, quả là khiến người ta chấn kinh không ngớt. Hào quang chói lói, sức mạnh bản nguyên trùm lên sa mạc khiến cho nó hoàn toàn thần thánh hóa, không còn bình thường nữa, sau cùng cũng hiển hiện nét bất đồng với những nơi khác. Ức vạn cát chậm chậm bay lên, đột nhiên bạo phát trong nội thiên địa của hắn, hướng về bốn phương tám hướng, mỗi hạt cát đều như tuệ tinh vạch ngang trời, bay qua tầng không vẽ thành dải đuôi lấp lánh. Hào quang khiến cho thinh không sáng chói, ức vạn đạo quang mang liên tục bay lên khiến tất cả không dám nhìn thẳng. Hào quang khiến cho vùng nội thiên địa của hắn triệt để quang chất hóa, gần như trong suốt, ngoại thân đều nhìn rõ những biến hóa trong đó. Ai nấy đều cả kinh, nhất là Hỗn Độn Vương và Thành Thiên biến hẳn sắc mặt. Lời của Độc Cô Bại Thiên khiến cho họ ảo não cực điểm, hiện tại tận mắt thấy hắn càng phát cuồng. Hỗn Độn thần quang chói lói bay lên, Hỗn Độn Vương thần hóa vạn trượng lao vào Thần Nam, định phá diệt nhục thể và nội thiên địa của hắn. Thành Thiên hóa thành vô tận thanh quang, triệt để trùm lên Tiểu Lục Đạo, hòng chấn toái địch nhân. Tứ đại cao thủ sau lưng y cũng dùng toàn lực mà tấn công Thần Nam, bốn đạo hào quang khác màu bao trùm thiên địa. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thời không đại thần không vội vàng gì, cũng không lên tiếng ngăn cản. Thần Gia Lão Ma Vương cười ha ha, bây giờ các người ngăn nổi được sao? Tất cả đã muộn rồi, Thập Phương Tuyệt Vực nuôi dưỡng hạt giống thế giới, sức mạnh của các ngươi càng trở thành dưỡng liệu, xu thế của thế giới sơ khai có ai ngăn nổi, muốn diệt Thần Nam quả không hiện thực chút nào. Sự thật chứng minh lời của lão Ma Vương, đòn công kích của lục đại cao thủ không hề tổn hại thần nam mảy may, sức mạnh bị hạt giống thế giới hấp thu hết. Vô tận quang hoa như dòng sông sôi trào chảy vào nội thiên địa của hắn, hào quang tan vào biển lớn khiến cho mặt biển càng dậy sóng mênh mang nhưng không thể phá vỡ được đại dương. Đó là nguồn bổ sung biển lớn bồi bổ cho hạt giống thế giới của thần nam. Có những xu thế không thể ngăn cản, khai thiên tịch địa không thể đi được, hạt giống thế giới bén rễ nảy mầm không ai đủ lực ngăn cản, sức mạnh sinh sôi càng có thể dẹp bỏ mọi ngăn cản. Bọn Hỗn Độn Vương và Thanh Thiên tuy hiểu rõ nhưng vẫn muốn phá tan truyền thuyết, thay đổi tất cả, chỉ là trong họ đành thất vọng thôi. Hóa ra lại thành hoàn toàn cho thần nam, sức mạnh kinh hồn càng làm cho gia tốc sinh trưởng của hạt giống thế giới nhanh hơn rất nhiều. Hào quang chói lòa từ nội thiên địa của thần nam bùng lên, thập phương tuyệt vực hoàn toàn bị dung hóa vào đó, vô tận hoàng sa phảng phất như những vì sao tản khắp tám hướng trong nội thiên địa, bao trùm cả tiểu thế giới thần dị kia. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nội thiên địa của hắn rực rỡ tinh quang, sinh cơ bừng bừng, những vì sao lấp lánh khiến cho lòng người lấp lánh theo. Lúc nội thiên địa sơ khai đã bao trùm hàm những hạt cát nguyên thủy ẩn chứa sức mạnh bản nguyên, hiện tại phảng phất hóa thành những vì sao. Đương nhiên, nhìn kỹ sẽ nhận ra chúng vẫn là những hạt cát, bất quá phát ra ánh sáng chỉ những ngôi sao mới có. Hơn nữa, trong nội thiên địa của hắn trở nên đầy sức sống, thực vật vô tận xanh om, mấy sinh mệnh nguyên tuyền như hoàn toàn sống lại, tụ thành những dòng sông nhỏ uốn lượn đi khắp tiểu thế giới, vô hạn sinh cơ tưới nhuần cho cả thế giới. Thần nam yên lặng như lòng giếng, vô hỷ vô ưu, chìm đắm trong cảnh giới kỳ diệu, ngoại vật và ngoại lực không thể thường tổn. Hiện tại hắn được sức mạnh bản nguyên nhất bao bọc, đó lại là một tiến hóa hoàn toàn bất đồng với tiến hóa của các tu giả. Hắn ta dựa vào hạt giống thế giới phá tan trùng trùng bao bọc để lên đỉnh cao mới. Hỗn Độn Vương ngửa mặt thở dài, y phí tâm phí lực bày bố thập phương tuyệt vực, sau cùng lại thành toàn cho thần nam. Sự ảo não và hối hận dồn nén lại, thế nhưng hiện tại có phát cuồng cũng vô dụng. Y vốn thầm trầm nên dần lạnh tĩnh, âm u cất giọng nói: hiện tại chúng ta không làm gì được hắn, nhưng để qua giai đoạn nguyên thủy đầy sinh cơ này cũng vẫn giết được hắn. Năm xưa Nhân Vương cũng để hạt giống thế giới sinh sôi nhưng không phải vẫn bị giết sao? Hiện tại tàn đã sống lại nhưng thế giới đầy sức sống không còn như xưa, chỉ đáng là nửa thế giới mà thôi. Quỷ chủ lúc bấy giờ lắc đầu: Hỗn Độn Vương, ngươi còn định huyễn hoặc mình nữa sao? Nhưng dù thế nào, lần biến hóa này mang lại cho bên ta một nghịch thiên cấp cao thủ nữa. Thanh Thiên vẫn yên lặng chợt cười lạnh: không phải sẽ thêm một Nhân Vương nữa sao? Thêm một nghịch thiên cấp cao thủ thì sao? Sức mạnh của các ngươi cộng lại cũng không đủ diệt thiên đạo, thậm chí cũng không được nửa cửa ải của bọn ta. Mà chủ cười lạnh: thời gian như thoi đưa, thiên cổ qua nhanh lắm, ngươi tưởng chúng ta vẫn đứng yên sao? Cho người biết, sức mạnh của con người là đáng sợ nhất, bởi chúng ta luôn phá vỡ thành lũy tu luyện, liên tục đột phá cảnh giới cũ, đó là thứ thiên đạo sợ nhất. Thế còn Hỗn Độn tộc các ngươi, cả mấy thiên nữa, sinh ra đã có đại thần thông, nhưng sau đó không tiến được bao nhiêu, vĩnh viễn không so được với tốc độ trưởng thành của chúng ta. Chúng ta đã không còn là mình của trước kia, cảnh giới tu vi không đủ, sao dám tái chiến thiên đạo? Vậy sao? Trận chiến thái cổ năm xưa, ngươi gần như bị tịch diệt, hiện tại dám tự phụ thế sao? Thanh Thiên lạnh lùng trầm biếm: ngươi diệt được ta à? Mà chủ bá khi lẫm liệt, trong mắt lộ ra ánh sáng sâu thẳm. Năm xưa, tu vi của ta còn chưa bằng đại mà thiên vương của kiếp trước, lại đang lúc tiến hóa quan trọng nên không muốn đại chiến bạo phát, dù vậy vẫn suýt rời rụng. Có điều trận chiến thái cổ đó đã thành toàn cho ta, vạn cổ vĩnh sinh bất diệt. Trông tranh giữa hai bờ sinh tử khiến cho ta đột phá được thành lũy trước đó không thể, nhờ vạn cổ áp chế mà ta đột phá xa hơn lần biến hóa trước. Oanh một tiếng, khí tức kinh nhân bùng lên, ma chủ bạch phát như tuyết, tự trị bát phương, khí thế duy ngã độc tôn hiển hiện. Thanh Thiên bản thể không phải hữu hình chi nhất mà cũng hóa thành thân hình, nhưng một đoạn thanh mộc sắc xanh lè lè. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang sắc như dao, nhìn ma chủ chằm chằm. Nghịch thiên cấp đã có một Nhân Vương, giờ có thêm người, thêm cả tiểu tử đang bượn sức mạnh khai mở thế giới tiến vào nghịch thiên sơ cấp, bằng người các ngươi có thể diệt được thiên đạo ư? Cách đó không xa, quỷ chủ nhấc đầu cốt xuống vuốt ve khiến cho cúc xương càng sáng bóng, rồi lại dùng hai bàn tay đặt lên cổ, nói với giọng hữu khí vô lực: Chán thật, ta cũng không hiểu tại sao muốn chết mà cũng không được. Lúc bước lên thông thiên chỉ lộ liền tăng lên nghịch thiên cấp. Thấy dáng vẻ uể oải, hữu khí vô lực, lúc nào cũng có thể đoạn khí, thanh thiên vốn trấn tĩnh cũng nảy ra rung động, muốn ông ta tới bóp cổ. Từ khô lâu này luôn dở trò, cu khờ ăn người như ngày trước. Hỗn độn vương và tứ đại cao thủ đều chấn kinh cực điểm, lâu lắm rồi mới mọc ra được lượng đại nghịch thiên cao cấp như vậy. Y nhìn sang phía thời không đại thần, rồi hướng sang thần già lão ma vương, sau cùng nhìn về độc cổ bại thiên. Thời không đại thần thở dài, người không cần phải lo, ta sống lại đã là kỳ tích rồi, xem có vẻ triệt để phục nguyên, nhưng còn cách cảnh giới đỉnh cao năm xưa một quãng. Thần gian lão ma vương cười lạnh, ta tuy bị diệt nhưng có đại linh lực của U Minh Thiên bổ sung, trọng yếu hơn là đời sau của ta đều thuộc nhóm thiên tài, pháp tắc và linh hồn của chúng tụ lại thân thể khiến ta cảm ngộ sâu hơn. Năm xưa ta đã là nghịch thiên sơ cấp, hiện tại lúc nào cũng có thể đột phá để vượt lên quá khứ. Độc cô bại thiên không nói gì, chỉ cười lạnh nhạt. Người cũng đột phá nghịch thiên cấp ư? Thanh thiên chăm chú quan sát độc cổ bại thiên, y vẫn chưa quên những lời điên cuồng của hai cha con đối phương lúc bị bức nhập tuyệt cảnh. Nếu có ngày sống lại, người đầu tiên bọn họ diệt chính là thanh thiên y. Ngàn trùng kiếp, bách thế khổ nạn, tuyên cổ đến nay chỉ là một cái búng tay, bất tử chi thân, bất diệt hồn, chấn cổ thước kim, có ai địch nổi. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn sẽ lấy ma huyết nhuộm thành thiên. Độc cô bại thiên lạnh đùng quát lên những câu đó, ngay cả thần nam đang khai thiên tịch địa ngoài xa cũng phải chấn động. Chín giọt chân ma chi huyết và đoạn bất diệt chỉ cốt nhanh chóng dùng nhập vào thân thể độc cô bại thiên, y vô cùng bình tĩnh, hôm nay thành thiên phải chết. Ma chủ cũng cười lạnh, hỗn độn vương người có thể đem bốn người kia đi, nhưng đệ nhất thiên dưới trướng của thiệt đạo hôm nay phải chết rồi. Các người giết được ta thật sao? Thanh thiên cười lạnh, ta là đệ nhất thiên, thiên đạo bất diệt, ta cũng bất tử. Oanh một tiếng, cùng lúc một lá hồng hoang kỳ đột phá tiểu lục đạo, nhân vương đã tới. Thanh thiên phải chết hôm nay, giọng của nhân vương lạnh lẽo vang lên. Người diệt hỗn độn tộc của ta rồi ư? Hỗn độn vương rung động. Chưa diệt hết, hỗn độn tử U La vương, Ngự Phong vương, Khuẩy Mộc vương, Thông Thiên Đào tẩu, còn lại bị ta tước hết nhất thần tu vi chứ không đánh mạng. Cái gì? Hỗn độn vương gầm lên giận dữ. Độc cô bại thiên hừ lạnh, ma chủ cũng cười lạnh thanh, thân bắt đầu khổng lồ từ ngoài tiểu lục đạo bay vào, chậm chậm xoay tròn trên đầu của chúng nhân. Đó là một đại môn thông với cửu thiên, những thái cổ thần bước lên thông thiên chỉ lộ có thể từ đó quay về, họ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân. Đồng thời thần nam chìm trong trạng thái kỳ diệu cũng từ từ mở mắt ra. Độc cô bại thiên và ma chủ lúc bấy giờ đều lên tiếng quyết giết thành thiên. Nhân vương cầm hồng hoang kỳ tiến vào tiểu lục đạo cũng buông lời như vậy. Tam đại nghịch thiên cấp cao thủ tựa hồ quyết định vận mệnh của thanh thiên. Thanh thiên lại hóa thân thể nhân hình thành thanh quang mồng đùng, cười vang. Các người ai cũng muốn giết ta, nhưng ta vẫn sống trơ trơ, xem ra các người giết ta thế nào. Cùng lúc ấy, thần nam vừa mở bừng mắt phát ra hào quang hư ảo. Nội thiên địa gần như trong suốt, phẳng phất có bảo quang ánh xạ. Ức vạn vì sao sáng tựa hồ do vô tận hoàng sa ngưng kích thành, khảm vào nội thiên địa của hắn. Không hề bùng lên xung thiên sát khí, dao động bình thản vây chặt lấy thành thiên. Người cho rằng ta chết chắc ư? Thành thiên quay đầu ngưng thị vào hắn, giọng lạnh cực độ. Người tiến vào nghịch thiên cấp thì sao? Tại thần thoại thời đại trước, ta có gặp nghịch thiên cấp cao thủ, không ai giết được ta, trừ phi thiên đạo diệt vong. Thử là biết ngày thôi. Tần Nam nói đoạn lại nhắm mắt. Tuy hạt giống thế giới đã đầm chồi bén rễ, nhưng hắn vẫn phải thể hiện cảm ngộ đọ đá. Ngoài ra, thần tổ nói toẹt ra. Nói lắm thì ích gì, trực tiếp diệt hắn là xong. Hiếm kỳ nghịch thiên cấp cao thủ tưởng tụ, tịch diệt hắn luôn đi. Nhân vương lại nói, hỗn độn vương, người không muốn triệt để diệt tộc, thì mau tụ tập tộc nhân, ta đưa cho tộc người một sinh cơ. Tộc nhân chết hết thì đã sao chứ, hỗn độn vương tựa hồ không buồn để ý. Các người định diệt hết chúng ta ư? Không thể nào. Ma chủ bấy giờ cười lạnh, đoạn cùng độc cô bại thiên đồng thời xuất ra đạo đạo pháp ấn huyền bí. Thần ma đầu che kín trên đầu chậm chậm chuyển động, xạ ra hào quang chói lòa trùm lên hỗn độn vương và tứ đại cao thủ sau lưng. Vô tận sát ý tràn ra, đó là thần địa mạnh nhất của toán thái cổ thần thứ nhất tập hợp lại, liền tạm thời giữ cứng hỗn độn vương và tứ đại cao thủ, cả trấn ma thạch cũng bị cuốn vào. Chết tiệt, Hỗn độn vương gầm lên liên hồi, định thoát ra, nhưng những người đi lên thông thiên chỉ lộ là tinh anh trong hàng ngũ thái cổ thần, thậm chí có người không kém hơn bọn ma chủ bao nhiêu. Hỗn độn vương và tứ đại cao thủ nhất thời không thể dùng phá phòng tỏa. Giết, giết! Thần già lão ma vương nóng tính nhất lao ngay vào thành thiên, đó là đại địch có mối thù sinh tử với lão. Ta giết người được một lần, ắt có thể có lần hai. Thành thiên cất lời lạnh tanh, hóa thành hào quang lấp lánh nghênh đón. Xoẹt một tiếng không gian tàn vỡ vang lên, một vùng không gian tan tành rồi liên tục cò lại, bị hủy diệt thành một điểm duy nhất. Gào! Thần tổ gầm lên, mái tóc cuồng loạn vũ động. Thành thiên cũng hú vang, hóa thành thanh quang sáng rực rỡ hơn, trùng xuống phía thần tổ như màn trời. Nghịch loạn âm dương, mà chủ xuất thủ đẩy ra một đạo hắc pháp tắc, rút sạch sức mạnh của không gian. Biến một phiến hư không thành chân không rồi cuồng bạo bùng phát trên của mình thành thiên. Thành thiên cũng phẫn nộ vô cùng, gào lên thảm thiết, thanh quang bị bóc một mảng lớn nhưng lại tụ hợp được ngay. Y ta điên cuồng lao vào ma chủ, vô tận thanh quang che kín thiên địa. Mộng ảo không hoa, cao thủ như ma chủ, pháp tắc trong tay không hề có hạn chế. Y có mà uy cái thế, thông hiểu vô vàn pháp tắc cấm kỵ. Theo tiếng quát của y, không gian lại bị hủy diệt, sức mạnh của hư hình trở thành vô tận hắc động, diệt thế khí tức lan tràn, dao động năng lượng kinh nhân. Thần quang chói lòa của thanh thiên đối mặt với hắc động vô tận u ám, càng lúc càng u ám, cơ hồ lúc nào cũng có thể tắt ngóm. Oanh một tiếng, đại phát diệt khí tức lan tràn khắp tiểu lục đạo. Trong một sát na, tiểu lục đạo bị hủy diệt ba phần, nhưng cũng kịp tụ lại mấy lần. Xoạt một tiếng, hào quang lóe lên chói mắt, độc cô bại thiên xuất thủ, nghịch loạn quyết không hiểu là tức bao nhiêu. Cơ hồ chấn tàn thiên địa, khiến phiến không gian bao quanh thành thiên phóng đại nhanh chóng rồi nổ tung, sau cùng thu lại còn một điểm khiến vụ tận thành quang suýt chút nữa hoàn toàn tàn nát. Thành thiên gầm lên xông ra, quang mang tựa hồ ảm đạm hơn. Được, các người đều là kình địch của ta, đánh thế này mới thú vị. Ta bất diệt, các người không giết nổi ta, nhưng ta có thể giết được các người. Độc cô bại thiên và ma chủ cười lạnh, tựa hồ đang nghe thấy chuyện tiếu lâm, hiển nhiên không hề e ngại. Quỷ chủ đứng cách đó không xa lắm, vặn vẹo xương tay. Thành thiên chết chắc, vậy thì ta sang trông coi hỗn độn vương vậy. Quỷ chủ đứng dưới thần ma đồ, tuy dáng vẻ hữu khí vô lực, nhưng linh hồn trì hỏa trong mắt của y liên tục lấp lóe, nhìn hỗn độn vương chằm chằm, hiển nhiên ngũ đại cao thủ bị khốn đều đáng sợ vô cùng, phải giữ chặt chân của họ mới mong diệt được thành thiên. Hồng Hoang Kỳ trong tay nhân vương rung lên phần phật, ánh sao lấp lánh, cũng đứng dưới thần ma đồ quan sát hỗn độn vương. Thiên địa tịch diệt, thành thiên lúc bấy giờ đang khổ chiến quát vang, vô tận thanh quang quét qua tiểu lục đạo, khiến cho phiến trùng điệp không gian triệt để hủy diệt. Tu vi của độc cụ bại thiên, ma chủ, thần tổ đều không đỏ nổi. Ba người xuất ra vô tận thần ma chi quang, va chạm với thanh quang, không gian liền tan tành ngay. Tuy vô thành vô tức, nhưng khí tức khiến cho lòng người trúng động lan tràn. Xoạt, xoạt, độc cụ bại thiên, ma chủ, thần tổ nhanh chóng thoái lui, tốc độ còn hơn quang điện trăm ngàn lần. Nhưng mỗi người đều bị tước mất một phần sinh mệnh nguyên khí. Đương nhiên, với sinh mệnh tình nguyên, nghịch thiên cấp vĩnh sinh bất tử của họ, chút nhỏ nhỏ đó không đáng là gì. Không thẹn là đệ nhất thiên dưới trướng thiền đạo, thần tổ lau vết máu trên miệng, cười lạnh tanh khôn tả. Lão ma vương tìm lại được cảm giác đại chiến năm xưa, mà huyết trong thần thể dường như sôi trào. Ma chủ cũng cười lạnh, thành thiên người mạnh lắm, nhưng không tinh tiến hơn trước bao nhiêu. So với chúng ta liên tục tiến hóa, ngươi không đột phá cũng coi như thoái lui. Lời nói của độc cô bại thiên vô cùng bình tĩnh. Các người đích xác là kình địch của ta, nhưng dù các người chiến lực nghịch thiên thì sao, sinh mệnh của ta và thiên đạo tương thông, chỉ cần thiên đạo bất tử ta cũng bất tử. Sức mạnh của các người liên thủ hơn hẳn ta, nhưng không diệt nổi ta. Thắng ta bằng cách nào đây? Chỉ đành đợi ta giết các người dần dần thôi. Đó là bản lãnh lớn nhất của thanh thiên, ý bất tử nên không cần e ngại, thoải mái giết địch nhân. Nếu cắt đứt liên hệ của ngươi và thiên đạo thì sao? Giọng nói lạnh tanh đột ngột vang lên, thần nam vô thành vô tức xuất hiện sau lưng của thanh thiên, ánh mắt sắc như rào. Dựa vào ngươi ư, một hậu bối tiểu tử mới tiến vào nghịch thiên cấp, lời thanh thiên có vẻ ờ hờ, thật ra trong lòng vô cùng cẩn thận. Đúng, ta cũng đủ giết người rồi. Hào quang như sóng gợn trùm lên thanh quang, vô tận tinh quang lóe sáng, bản nguyên thế giới của hắn triệt để tương nhu thành thiên vào trong. quá hay, như thế này gỡ được nhiều phiền phức đấy. Ma chủ cười vang, vốn có thể giết được hắn, nhưng thế này càng dễ hơn nhiều. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười tiến vào bản nguyên thế giới của thần Nam. Thần Tổ bây giờ cười hà hà, Thành Thiên, hôm nay chúng ta cắt đứt mối liên hệ giữa ngươi và thiên đạo, để ta xem ngươi sống bằng kiểu gì đây. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.